Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ khởi sự nói về các thánh lễ trong hội thánh, nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Nguyện theo bước chân người qua tiếng hát Lệ Uyên. Trong các chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói đến bốn sứ vụ của Hội Thánh: truyền giảng tin lành, gây dựng đời sống cơ đốc nhân, thờ phượng Đức Chúa Trời và phục vụ cộng đồng. Chúng ta cũng đã nói đến trái tim của sứ vụ Hội Thánh là rao giảng tin lành hay phúc âm. Đây là yếu tố khuôn đúc tất cả các mục vụ khác của Hội Thánh. Bây giờ chúng ta sẽ nói về các thánh lễ trong Hội Thánh. Thánh lễ đầu tiên cho một người sau khi quyết định tiếp nhận tin lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu là lễ báp tem. Hầu hết các giáo hội đều cử hành thánh lễ báp tem cho tân tín hữu, nên có khi thánh lễ này được gọi nôm na là lễ nhập đạo. Các hội thánh cử hành thánh lễ này là để tuân theo mạng lệnh cuối cùng của Chúa ghi trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 28, câu 19. Hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh làm báp tem cho họ. Hầu hết các giáo hội giữ lễ báp tem đều nhận rằng đây là thánh lễ khởi đầu, nối kết tín nhân với hội thánh hữu hình tại địa phương cũng như hội thánh phổ thông, hội thánh vô hình trên toàn thế giới. Tuy nhiên, cũng có một số các quan niệm khác nhau về thánh lễ này. Có ba vấn đề liên quan đến thánh lễ báp tem không có sự đồng thuận của tất cả các giáo hội, được sắp xếp theo mức độ quan trọng của vấn đề như sau. Vấn đề thứ nhất liên quan đến ý nghĩa đích thật của lễ báp têm. Lễ báp têm thực sự đem lại những kết quả nào? Vấn đề thứ hai liên quan đến đối tượng và điều kiện. Ai là người được nhận thánh lễ báp têm? Lễ báp têm chỉ dành cho những người có ý thức rõ ràng về đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, hay cũng được cử hành cho trẻ em, thậm chí trẻ sơ sinh? Và nếu vậy, thì lễ báp têm đặt trên căn bản nào? Vấn đề thứ ba liên quan đến cách thức cử hành thánh lễ báp têm. Dìm mình xuống nước, đổ nước hay dày nước trên người nhận thánh lễ? Trước khi giải quyết những nan đề trên, chúng ta cần trình bày sơ lược những cách giải thích khác nhau về ý nghĩa báp têm. Một số giáo hội cho rằng lễ báp têm mang tính cách tái tạo, cho nên họ tin rằng báp têm thực sự có hiệu năng biến cải một người ở trong tình trạng hư vong thuộc linh đến chỗ nhận được sự sống. Nhóm hiểu theo nghĩa này triệt để nhất là những người theo chủ trương công giáo truyền thống. Tuy nhiên, chúng ta sẽ tập chú vào lập trường của giáo hội Lutheran cổ điển là lập trường chia sẻ nhiều điểm chung với chủ trương công giáo. Trước hết, chúng ta nói đến ba quan điểm chính về báp têm. Quan điểm thứ nhất, coi báp têm là phương tiện của ân sủng cứu rỗi. Quan điểm thứ hai, coi báp têm là dấu hiệu và dấu ấn hay là triện của giao ước. Quan điểm thứ ba, coi báp têm là chứng cớ của sự cứu rỗi. Trước hết, báp têm là phương tiện của ân sủng. Theo phái Duy Thánh Lễ, báp têm là phương tiện của Đức Chúa Trời truyền tải ân sủng cứu rỗi cho người tin, đem lại kết quả là sự tha tội. Theo giáo phái Lutheran, thánh lễ không có tác dụng gì, trừ phi có sự hiện diện của đức tin. Tuy nhiên, tự thân thánh lễ là việc của Đức Chúa Trời làm hơn là điều con người cung ứng. Báp têm là công việc của Đức Thánh Linh, nối kết con người vào trong hội thánh. Đây là điều sứ đồ Phaolô viết trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 13. Vì chúng ta hoặc người Do Thái hoặc người Hy Lạp, hoặc nô lệ hoặc tự do, đều đã chịu pháp báp têm chung một thánh linh để hiệp là một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Theo quan điểm Duy Thánh Lễ, báp têm nối kết một cách khách quan cơ đốc nhân với Chúa Cứu Thế một lần đủ cả, như Roma chương 6 câu 3 đến câu 5 ghi. Anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu pháp báp têm trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, tức là chịu pháp báp têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Chúa Cứu Thế nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Đó là Roma chương 6 câu 3 đến câu 5. Thánh lễ này cũng đem đến hiệu quả chủ quan, đó là khi một người ý thức rằng thánh lễ báp têm nối kết mình với Chúa Cứu Thế trong sự chết và trong sự phục sinh của Ngài, thì thánh lễ này sẽ trở thành một nguồn khích lệ và thôi thúc liên tục cho tín nhân. Theo chủ trương của Lutheran, thánh lễ báp têm có thể xếp vào hai nhóm: báp têm cho người trưởng thành và báp têm cho trẻ em. Thứ nhất là những người trưởng thành đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế, như trường hợp ghi trong Công vụ chương 2 câu 40-41. Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà dục lòng và khuyên lơn chúng rằng: các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà này. Vậy, những kẻ nhận lời đó đều chịu pháp báp têm, và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. Và Công vụ các sứ đồ chương 8 câu 36 đến câu 38. Hai người đương đi dọc đường, gặp chỗ có nước, hoạn quan nói rằng: này nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép báp têm chăng? Philip nói: nếu ông hết lòng tin, điều đó có thể được. Hoạn quan trả lời rằng: tôi tin rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời. Người biểu dừng xe lại, rồi cả hai đều xuống nước, và Philip làm phép báp têm cho hoạn quan. Nhóm thứ hai là trẻ con, và ngay cả trẻ sơ sinh cũng được nhận báp têm trong thời Tân Ước. Bằng chứng viện dẫn là con trẻ được đem đến cho Chúa Giê-xu bồng ẵm, chúc phước, đó là theo Mác chương 10 câu 13 đến câu 16. Lại nữa, trong Công vụ các sứ đồ chương 16 câu 31 đến câu 34 cũng ghi trường hợp toàn thể gia đình đều nhận thánh lễ báp têm. Hai người trả lời rằng: hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà đều được cứu rỗi. Hai người truyền đạo Đức Chúa Trời cho người và cho những kẻ ở nhà người nữa. Trong ban đêm, Chính giờ đó, người đề lao đem hai người ra rửa các thương tích cho, rồi tức thì người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu phép báp têm. Đoạn người đề lao mời hai người lên nhà mình đặt bàn, và người với cả nhà đều mừng rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời. Cũng trong Công vụ các sứ đồ chương 18 câu 8, Luca viết: Bây giờ Crispu chủ nhà hội với cả nhà mình đều tin Chúa, lại có nhiều người Côrinh-tô từng nghe Phao-lô giảng cũng tin và chịu phép báp têm. Trong những trường hợp trên, chúng ta có thể đoán định rằng trong những nhà đó không chỉ có người lớn mà còn có cả trẻ em nữa. Trong Cựu Ước, trẻ em cũng được kể là dân Đức Chúa Trời, là một thành phần của tuyển dân Israel. Như vậy, trẻ em trong thời Tân Ước được nhận thánh lễ báp têm là tiền lệ cho việc làm báp têm cho trẻ em trong hội thánh ngày nay. Hơn nữa, chủ trương Lutheran cũng nêu lên rằng làm báp têm cho trẻ em là cần thiết để tẩy rửa những tì vết của tội tông truyền, vì trẻ nhỏ chưa có khả năng và ý thức vận dụng đức tin cá nhân cần thiết cho sự tân sinh. Cho nên, chúng cần nhận lễ báp têm để được thanh tẩy. Các nhà thần học Lutheran cũng biết rằng làm báp têm cho trẻ em là không phù hợp với tín lý công chính hóa chỉ do đức tin, cho nên họ đã lý giải trường hợp bế tắc này bằng hai cách. Thứ nhất là cho rằng trẻ em tuy chưa có đức tin cá nhân như người trưởng thành, nhưng có thể có đức tin vô thức. Bằng chứng nêu lên trong Ma-thi-ơ chương 18 câu 6 ghi lời Chúa nói: Song nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này đã tin ta sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn. Trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 19 câu 14 ghi: Song Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Mác chương 10 câu 14 ghi: Đức Chúa Giê-xu thấy vậy, bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Luca chương 18 câu 16-17 cũng kỹ thuật tương tự như Mác. Bằng chứng khác hỗ trợ cho chủ trương cử hành thánh lễ báp têm cho trẻ nhỏ là qua lời tiên tri về Giăng Báp-tít sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ trong lòng mẹ. Đó là Luca chương 1 câu 15. Cách nhìn thứ hai lý giải vấn nạn cho rằng làm báp têm cho trẻ em là không phù hợp với giáo lý cứu rỗi do đức tin, là cho rằng đức tin đó chính là đức tin của cha mẹ và của cả hội thánh liên quan đến đứa trẻ được ban thánh lễ báp têm. Trong quan điểm Công giáo La Mã, vấn nạn này không đặt ra vì theo giáo lý Công giáo, đức tin không thực sự thiết yếu, mà điều thiết yếu là có người trình dâng em bé đó lên cho một vị tư tế để cử hành thánh lễ này đúng nghi thức. Quan điểm Lutheran lại không đặt nặng cách thức cử hành thánh lễ báp têm vì không xác định được phương cách cử hành báp têm trong thời Kinh Thánh và ngay cả là không biết có một phương pháp duy nhất làm báp têm hay không. Vì không có một biểu tượng thiết yếu nào trong phương thức, cho nên báp têm không bị cột chặt vào hình thức và vì vậy, ý nghĩa chính của báp têm được nhấn mạnh vào ân sủng được chuyển trao cho tín nhân qua lễ báp têm bất cứ là bằng cách thức nào. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.